thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta, người tu phải dày công mới đi tới, không nên dùng lý thuyết mà không hành. Khi chúng ta thực hành thì mới thấy rõ tối là gì, sáng là gì, hai cái đối chiếu với nhau, thì mới hiểu được định luật nằm trong chương trình tiến hóa. Đó là có tối thì mới có sáng, là bánh xe tiến hóa, lúc đó mới thấy rõ vị trí của mọi người. Ông tu, ông đắc, bà tu thì bà đắc. Phần ai nấy tiến, đó là sự quyết định tối hậu của phần hồn chúng ta. Đức Thầy đi trước đã chỉ rõ cho chúng ta phải tự tu, tự tiến, không cần phải xưng danh. Chúng ta phải ý thức rõ đó là đường lối thăng tiến của trời Phật. Người tu pháp lý không nên ham mê chức vụ, bề trên sẽ chứng tâm cho người. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Phụ Ái Kỳ 11 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 22 tháng 3 năm 1980.
Cha trời chuyển qua mênh mông dày công tự đạt một chuyển vòng một lục thông. Đó, cha trời chuyển qua mênh mông, nơi nào cha trời cũng làm việc, các cả không vũ trụ dày công tự đạt mà chuyển vòng lục thông. Chúng ta dày công tu thì chúng ta tự đạt tới khai thông cái lục tâm thông của chúng ta. Đó, thì lúc chúng ta mới thấy được mặt thật của chân lý là gì, thấy rõ cái gì là chân lý. Chứ bây giờ các bạn căn cứ trong sách mà nói chân lý là chân lý, chứ các bạn không hiểu được chân lý là gì. Nhưng mà dày công rồi, thực hiện rồi, các bạn mới tự đạt chuyển bằng lục thông. Lúc đó các bạn thấy chân lý là vô cùng tận. Thực hành pháp lý dày công phần ai nơi tiếng chớ mong chớ nhờ. Chúng ta đã thực hành cái pháp lý, phương pháp vô vi pháp lý này. Cái lời chúng ta nói ta nguyện là cái pháp lý mà phải dày công để đi tới, thực hành để đi đến. Công phu rồi mới thấy rõ pháp lý, lý giải để cho chúng ta minh bạch mọi sự việc, thì chúng ta phải thực hành mới có. Hai cái mới đối chiếu mới thấy rõ rằng việc đó đúng hay là không. Nếu các bạn không hành, các bạn dùng lý thuyết nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm sao các bạn hiểu được, các bạn minh được tối là gì, sáng là gì. Hai cái nó phải đối chiếu với nhau rồi lý dùng pháp lý để giải ra, rồi nó mới hòa hợp với mình. Tôi cũng như sang, hai cái nó đều ở trong định luật công bằng trong chương trình tiến hóa. Có tôi mới có sang mới có tôi, để tìm hiểu trong chương trình bánh tiến hóa. Đó là bánh xe tiến hóa. Phần ai nấy tiến mà chớ mong chớ nhờ. Lúc đó là các bạn thấy vị trí của mọi người rõ ràng. Chồng ông tu ông đắc thì bà tu bà đắc nữa. Chồng có lo chồng tu, vợ lo vợ tu, con lo con tu. Đó, thì Phật ai nấy tiến, chứ mong cho nhờ. Phật thì Phật tu đã thành công, đã đi trước, thì Ngài được sự sáng suốt của chính Ngài. Ngài hưởng hay là Ngài tạo nghiệp cũng do Ngài mà thôi, trách nhiệm mà thôi, chứ không phải chúng ta trách nhiệm chúng ta phải lo. Còn chính chúng ta là phải lo cho chúng ta đây. Có nên tạo nghiệp thêm không, hay là giải nghiệp để tiến tới nhẹ nhàng. Đó là sự quyết định tối hậu của phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự lo, chẳng ai lo cho mình. Và bây giờ chúng ta tu về pháp lý thì kẻ đi trước đã vạch rõ và cho chúng ta thấy là người tự tu tự tiến, không phải xưng danh, tự hành tự tiến, rồi mọi người để ý thức rõ cái đường lối thanh tiến của trời Phật, rồi chứng giải cho mọi sự việc để mượn đó mà tiến mà thôi, chứ không phải người ham mê chức vụ. Người có pháp lý không có một người nào ham mê chức vụ hết thảy. Rồi tự nhiên đó là bề trên mới cảm động chứng minh cho người để người tiến. Thì người cũng chỉ biết tiếng mà thôi, việc lo sửa những sự sai lầm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút của chính mình mà tu, chứ không dám tự hào nó xưng là ta đây. Không bao giờ có chuyện đó. Những người vô vi của chúng ta là đi trong sáng suốt, tự tiến tự giải, chứ không phải là xưng danh rồi đứng đó. Đằng này chúng ta không có. Bao nhiêu người kêu tôi bằng thầy, kêu tôi bằng Phật, tôi biết thầy và Phật ở bề trên không có nghĩa lý. Phần thanh điển đã tự hành tự tiến giải là kẻ đi trước mà thôi. Phật cũng luồn điển, Phật là thuộc vô danh, chứ không có danh tự gì hết. Đúng không, chắc không mê nữa mới là Phật đó. Thì nó thuộc về loại vô danh rồi đó. Chỉ trong chu trình tiến hóa thanh nhẹ mà thôi. Nhưng mà thế gian phải lưu danh để làm căn cứ cho mọi người thấy để tiến. Cái tâm Phật không có. Cho nên Phật đã nói là Phật thích tâm. Ta là mọi người. Từ trong tâm của người thức giác là người ngộ đạo. Lúc đó người chứng ngộ rồi người mới tiến hóa. Đó. Thì trong tâm của mọi người mà ra thôi. Ở ngay trong tâm của mọi người đều có Phật. Sửa sai tự tiến từ giờ. Công bằng pháp lý mà thiên cơ hợp hòa mà sửa sai từ tự tiến từ giờ đó, mỗi giờ phút cách. Khi mà chúng ta tu lên thanh cao nhẹ rồi, chúng ta thấy một giờ nó dài đằng đẵng. Trước kia chúng ta thấy một giờ rất dễ qua. Vì sao? Vì sự động loạn bao vây. Rồi bây giờ chúng ta từ phút từ giây chúng ta học hỏi, chúng ta sáng suốt. Một giây một phút của chúng ta quý báu. Không có giờ phút giây nào chúng ta rời tâm đạo mới là một người tu. Công bằng pháp lý thiên cơ hợp hòa, sự công bằng của pháp lý hợp hòa với thiên cơ rõ ràng. Thấy định luật của hoa công xây dựng tiến hóa cho muôn loài vạn vật. Trong ngoài hoa giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên. Bên trong tới bên ngoài phải hoa giải gần xa cũng vậy. Chúng ta cứ tiến mãi trong chu trình sáng suốt, biết mình biết họ biết hòa tiến lên, biết chính ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, biết họ biết hòa tiến lên, biết giá trị của nhân sinh. Mỗi con người đều là phân ly bởi Thượng Đế xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa. Chúng ta rất quý, rất quý, không dễ gì có mà cái thể xác con người ở tại thế mà lo học hỏi để tiến hóa. Biết hòa tiến lên, chúng ta hòa hợp với mọi người để học để tiến. Cho nên tôi thường nói với các bạn, chúng ta tu thì chúng ta là người học, mà học thì phải hòa với tất cả và học nơi tất cả chúng ta mới tiến. Còn nếu mà chúng ta hòa với một hai người rồi học với một hai người làm gì mà hiểu hết. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hòa, chúng ta mới thực hiện bi trí dũng được. Còn nếu chúng ta giới hạn thì chúng ta làm sao tiến. Bảo vệ đạo này, bỏ đạo khác, chỉ cho chúng ta cứu sinh, cứu cái gì, giúp ai. Tự hành, tự tiến đạt nền, hư không chánh pháp mà vững bền nơi nơi. Phải tự hành, tự tiến mới đạt nền. Nền tảng rõ ràng, chính mình. Tiến đạt mới có, không tiến đạt không bao giờ có. Hư không chánh pháp mà vững bền nơi nơi, hư không là chánh pháp vững bền nơi nơi. Các bạn tu, tại sao nói bằng hư không? Sửa cho thanh nhẹ hòa hợp với cái hư không tánh, là không còn động, không còn chấp, không còn mê à, đi tới nơi nào cũng hòa hợp, ai thấy cũng cảm mến. Rồi từ đó mình mới truyền bá cho mọi người hiểu rằng chính họ là hư không vững bền. Họ phải trở về với căn bản họ, họ mới hưởng thấy là hạnh phúc, nhẹ nhàng mới là hạnh phúc. Còn nặng trược đau khổ làm gì có hạnh phúc. Các bạn có bạc tỷ nhưng mà tâm hồn các bạn không ổn, lấy gì có hạnh phúc. Lấy không hòa hợp với trời, tình cha thiên giải mà tình đời khai thông. Chúng ta lấy cái sự không không mà hòa hợp với trời mới được. Nếu chúng ta lấy của cải trần gian sẵn có này mà đi sánh với ông trời thì sai rồi. Chính ông trời là Phật Thánh khí điển sáng suốt qua sanh vạn vật và tiên giải vạn, hỗ trợ cho vạn linh tiên giải, tình cha tiên giải mà tình đời khai thông đó. Chúng ta thấy tình cha, hiểu rằng mỗi mỗi chúng ta đồng phân ly bởi đấng cha là cao thượng đời đời ở bên trên, tiên giải xuống đây để giải và hiểu và sáng suốt, thì chúng ta cái tình đời khai thông ở thế gian chúng ta thấy rõ rồi, không đời là gì có đạo. Cái đời nó có đạo, cho nên có gia can, có vợ con đó, trong đó chúng ta cảm thấy cái đạo nó ly thu hơn. Đó, mỗi mỗi chúng ta, con vi trùng chúng ta cũng thấy, con sâu, con bọ cũng thấy, nó cũng có gia can, nó cũng có tình đời, nó cũng có thương yêu, nó cũng có cha mẹ, nó có sự giao cấu, có âm, có dương. Con thú còn có huống hồ, có người. Cho nên chúng ta mọi người đều có, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, thì lấy cái gia can của chúng ta biến thành kẻ thù xung quanh chúng ta. Và nếu chúng ta thanh tịnh thì những người trong gia đình của chúng ta đều là ân nhân của chính mình. Nhờ sự kích động và phản động đó chúng ta mới tầm tới đạo Phật, mới khai thông chân lý, mới hiểu, mới ngộ, mới biết thương yêu. Chúng ta đã mang danh thương yêu, đã lấy vợ, sanh con, nhưng mà chưa biết thương yêu, chưa biết yêu đời, chưa biết yêu đạo. Rồi chúng ta càng tu chúng ta thấy càng yếu. Mọi người phân ly bởi đấng Thượng Đế là cha trời, thì xung quanh chúng ta mà chúng ta hiểu lấy ta rồi, chúng ta quý trọng mọi người xung quanh cũng như quý một vị Thượng Đế tại thế. Chúng ta phải thương yêu để thực hiện, đó mới đi tới siêu việt. Tâm hồn các bạn mới càng ngày càng sáng suốt, mà dễ tu dễ tiến hơn. Còn các khinh khi một người nào trong gia đình của các bạn rồi, các bạn chỉ gây bực tức và đi xuống mà thôi. Nhiều người ở trong gia can, vợ chồng nghịch với nhau là cơ hội để tìm hiểu chân lý, nhưng mà người không hiểu vì không tu. Tu rồi đạt tới thanh tịnh mới thấy rằng cảm ơn những người đã nghịch mình. Những người đã bêu xấu mình là những người đó, nếu cặp mắt phàm cho là kẻ thù, cặp mắt đạo cho là cái thước để đo lường lương tâm thanh tịnh của mình có chưa, sự sáng suốt của mình có chưa, sự ngộ đạo của mình đã có chưa. Đó, chúng ta học, học cuốn kinh vô tự đó mới tiến qua. Chứ đừng chấp mọi sự việc đó. Nếu chúng ta còn chấp mọi sự việc đó là chúng ta sẽ bê trễ. Vì thể xác các bạn đâu có chờ đợi các bạn tiến qua được. Tâm linh các bạn tu rồi tập trung qua giải với minh được sự việc đó, mới thấy đó là một cái phương thức sắc bén nhất và dẫn giải cho tâm hồn tiến hóa. Cho nên các bạn, nhiều bạn có gia can, có vợ, có chồng, nhưng mà ở thế gian không ổn định, gia đình không bao giờ ổn định, đó là cơ hội bề trên để chuyển hóa, giáo dục con người. Phải tự tránh lấy cái khẩu nghiệp, không nên gieo nhiều sự động loạn cho gia kinh can nữa. Ngậm miệng lại, thực hành để sửa đổi bên trong. Mà các bạn ngộ được pháp lý rồi càng phải êm cái miệng đi, đắng bớt cái khẩu nghiệp đi, rồi mở tâm mở trí đi lên, tự giải tỏa. Rồi chúng ta xây dựng lại một gia can tốt đẹp của tình yêu sẵn có của trời Phật đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta tiến qua thương yêu, gây một cái vườn hạnh trong gia can, trong chu trình tiến qua quý biết là bao nhiêu. Lúc đó thì mọi người sẽ xóa bỏ mọi sự hận thù ô trược của trước kia, mà trở lại ôm lấy sự thương yêu vô cùng tận, để tiến trong chu trình tiến qua của cuộc hành hương này cao quý biết là bao nhiêu. Sửa tâm dự phòng, ngày kia tai ngộ mà tháp tập quang vinh. Chúng ta sửa tâm dự phòng, ngày kia tai ngộ tháp tập quang vinh. Chúng ta sửa, chúng ta thấy rõ rằng không phải là sống vì thể xác này, nhưng mà nhờ thể xác này là một phương tiện mà thôi. Nhờ cái tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục này mà dẫn tiến tâm hồn cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta tiến hóa. Nhờ đó chúng ta mới đạt tới cái phần hồn chân chánh, truyền chinh qua giải, khai thông tiên triển. Đó, cũng không nhờ, nếu các bạn không nhờ cái sự vầy xéo của trần gian, không nhờ sự kích động của thế gian, làm sao các bạn ngộ được đạo, các bạn hiểu được chân lý. Cho nên những cái gì mà trong cái gia can sao trộn đó là một cái phương pháp dẫn giải con người đi tới sự tu tịnh rõ rệt hơn. Nếu mỗi người ý thức được trong gia can như thế thì chúng ta cố gắng tu chấp nhận. Không nên cho những người xung quanh của chúng ta là kẻ thù, nhưng mà những người xung quanh của chúng ta đều là ân nhân dẫn dắt chúng ta. Mỗi người trong gia đình đều suy nghĩ như vậy thì kết quả quá tốt, sẽ đi đến mọi sự thiện lành trong gia ca, rồi mới biên giải phổ độ cho xã hội xung quanh, rồi đi tới cả khôn vũ trụ trong tình thương yêu thật sự, mới diệu dắt năm châu tiên giải. Mỗi gia can biết tự minh lấy mình, thấy sự sai lầm của mình và chấp nhận sự sai lầm. Không nên phê bình sai lầm của người khác, nhưng mà không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Nếu những người nào phê bình sự sai lầm của người khác mà không chấp nhận sự sai lầm của chính mình thì người đó chỉ xuống mà thôi, đi xuống A Tỳ địa ngục để chịu sự đau khổ hình phạt ở tương lai. Nhiều người như vậy, miệng ăn nói hung ác, thiếu liêm chính, thiếu sáng suốt, gây hỗn loạn cho gia can, cái tội đó phá rối trị an ninh của trời đất, tội đó rất nặng, tâm tối không bao giờ tiến qua nổi. Cho nên phải ăn năn, sớm ăn năn hối cải mới được. Nếu mà không sớm ăn năn hối cải thì thấy rõ ràng chỉ có đi xuống chẳng có đi lên, khổ càng thêm khổ, rối càng thêm rối.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bé Vui, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trần Trịnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Bích gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, tấm con sân như con bò xịt lửa, con phải hành tốc nào nhiều để diệt nó cho kịp kỳ ba này?
Con phải niệm Phật cho nhiều, để có khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy được, tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sáng, óc không sáng, thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta, đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục, và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương, người đó mới là người thanh tịnh. Còn người mới có động là cãi, động là cãi, người đó thiếu trí, không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc, làm chỉ chút chút mà không đi tới đâu.
Con kính chào Thầy, cái này là sự góp ý của chị Kế, muốn con lên để trình bày các bạn đạo biết về cái sự mầu nhiệm của phát triển Nam Mô A Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ con tâm không biết tu gì hết á, nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì con tâm biết phải làm sao để mà cầu nguyện cho giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Tại vì ở bên này xứ lạ quê người, thân tâm không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã, chỉ có chồng và bốn con thôi. Thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy, con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì nhưng lúc đó là rừng lễ Zinai Pho, cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho dân hồn đứa con hôm nay mà chung kết. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng ba Nam Mô A Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó dẫn dịp âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, xong mà lúc đó con yêu con gặp mặt với con rồi, con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đừng đợi đưa con vào cõi chết, đừng đảo mấy đơn sĩ sáng đến cho con nha con. Về ăn con trai nghe văn niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Thế rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần, con từ 11 tới 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, và thân xác con nó quế quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ việc vô phòng mở cùng văn niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy ồ, xong mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, hết mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn công chuyện thế nào con cũng buông bỏ không chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc.
Sau cơn cảm xúc là nó phải quẻ quả như vậy.
Dạ. Cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi. Không sợ, bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ. Rồi mình chết, để không thì mình chết không ai tắm nó. Cái con tắm hết hai đứa con rồi, cái con thấy con nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô
tiên tri biết trước à?
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô nằm trên giường con máu cùng băng ra lẽ làm dữ dạ. Con nằm xuống con miệng theo âm thanh của thầy hết một bề băng. Thì cái con thấy ồ, con bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi, mình nghe rồi, mình mạnh dạn lên rồi. Con nói ồ hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm, hãy có cái gì là cứ tự vô phòng mở âm hồn niệm Phật cho thầy ra mà niệm theo. Cái tự đó thì sao? Điểm vô đầu con nó rút hoài như vậy. Vì con thấy ồ hay quá cái niệm Phật này nó màu nhiệm đối với con quá. Cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con. Vậy con có nhờ anh hợp tới gia đình để sao cùng ban niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Có chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phương.
Dạ. Yeah.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ. Yeah.
Chúng mình có lực thân lực trần, chúng mình khi mà con gặp nạn buồn, thì lực thân lực trần cũng buồn theo.
Dạ. Yeah.
Không có ai giải cứu. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động, nó truyền cảm trong óc con.
Dạ. Yeah.
Thì tất cả nó phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Dạ. Yeah.
Dạ. Rồi càng nghe càng niệm niệm thông suốt, chẳng có nhiều mới ảnh hưởng. Lục hắn lục trần. Cuối cùng niệm đến mình toàn thân an lạc. Không có khổ nữa. Không có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khi trời có sống được rồi không có sao hết. Được từ từ cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình trụ điểm mình niệm gì, biết rồi cái tình duyên mình không còn nghĩ tới nữa.
Đúng.
Dạ, chính vì chỗ đó mà chồng con không làm. Dạ.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì.
Yeah.
Tham dục là tự hại.
Yeah.
Cái ai vui là tự cứu. Con phải vui. Tôi bây giờ hạnh diện tôi có cái thể xác của trời đất. Mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất. Và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết.
Dạ.
Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chưa thấu gì nữa.
Dạ.
Ta giàu có bạc tỷ mà chưa biết giúp khối thần kinh tâm thức của họ phát triển. Nội khoa tâm lý của họ đang bấn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con sẽ được an bài chắc chắn.
Dạ.
Tương lai sẽ thanh tịnh trong sáng suốt.
Dạ. Con thấy cái
sự hồi cứu khổ bạn vui như luôn.
Dạ.
Thưa thầy, con nghe thầy niệm lục tự Di Đà, thì thầy có nói rằng khi chúng ta niệm lục tự Di Đà thì bất cứ những chuyện như đến gì trên đường sơn sẽ thấp thì chỉ được dễ cứu. Con cũng cố gắng để con niệm lục tự Di Đà, tự đảnh cho những đầu hướng thượng, thì trong cái hướng thượng của con chỉ có cái ý chỉ là cầu nguyện như vậy, thì như vậy là
không nên cầu nguyện, thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cách thì bên trên tiến độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều tiến độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái lượng điểm của chúng ta, sụt lại, để cho chấn động bị rút gọn đi, cứ thả lỏng niệm Phật như thế. Cái tâm vô tư không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Em sẽ là còn cái nào mà anh cầu khi nhân dây chưa anh cúng hoài không có thật. Mà tình cờ đi mua dây cho nó tinh thần. Cái đó mà có muốn sao? À, tình cờ hay là cái chuyện tình cờ không? Chuyện không ngờ mà mình được. Còn cái chuyện mình ngờ trước không được. Thì chúng ta nên thả lỏng nha. Hả?
Thì cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.